ngày 5 tháng 7 năm 1985, Đại hội Chung vui Chiến sĩ Hòa. Tại sao nói là chiến sĩ? Chúng ta không có đánh giặc, chúng ta không ra mặt trận, tại sao tất cả đây là chiến sĩ? Các bạn thật sự đang đánh giặc, đang giữ chiến trong tiểu thiên địa này, kích động và phản động. Từ giai đoạn 1, các bạn được tự chiến đấu và thắng, thăng hoa và nguyện làm một chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ thế gian tiên thẳng tới chiến sĩ của Thượng Đế là chiến sĩ tình thương và đạo đức. Tham thiền, thanh tịnh, tưởng tình cha. Khi chúng ta tham thiền nhập định, ai là lớn hơn cả càn khôn vũ trụ này? Ai đã sanh để loài người? Ai đã tạo tâm linh cho chúng sanh tiến hóa? Chắc có một vị cao cả, thanh nhẹ, đại từ bi, sáng suốt, hòa cảm với mọi trạng thái, ân độ cho chúng ta hiện hành được ngồi yên một chỗ mà tưởng niệm con đường giải thoát. Quy nguyên cơ đạo lòng thanh thoát, chúng ta về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta cảm thấy thanh nhẹ vô cùng trong giây phút giải thoát. Học hỏi hành thông tự bước qua, càng ngày càng học thêm, càng ngày càng thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình, mà đặt nặng hy sinh để từ bỏ sự động loạn trở về với thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội bước qua mọi sự nan giải hiện hành, bước qua nghịch cảnh học hòa, thương yêu tha thứ mới là người ngoan. Chúng ta, mọi người chúng ta đang ngồi đây cũng đang ở trong nghịch cảnh. Làm sao chúng ta bước qua nghịch cảnh để học hòa, để thấy mọi người là ta, ta là mọi người, mới là thật sự là người tu. Thương yêu tha thứ mới là người ngoan. Chúng ta quý ta và quý tất cả mọi người, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta có chỗ thanh nhẹ để đón thanh quang điển lành của Thượng Đế. Bình tâm thanh tịnh tử bàn, càng khôn chuyển hóa khai màn thức tâm. Đó, chúng ta bình tâm thanh tịnh, chúng ta mới hiểu nguyên lý thanh và trượt rõ rệt. Càng khôn chuyển hóa khai màn thức tâm, những sự nhiễu động hiện tại các bạn đang dùng hàng ngày để cứu độ, ấm áp, no ấm một ngày hai buổi, hít vô thở ra để sống. Đó là càng khôn đang chuyển hóa khai màn thức tâm, để chúng ta thấy rằng tôi được rồi, rồi sao lại mất đi? Trong cái có nó có lại nó trở về không, trong không nó trở về có, trong sanh nó có tử, trong tử nó có sanh, thì tâm ta không còn động nữa. Trong có hiện tại nó sẽ trở nên không, thì chúng ta không còn động, mà trong không tương lai nó sẽ trở nên có, thì không bao giờ còn động nữa. Thực hành tự thức nguyên âm, trong không mà có, tự tầm đường đi. Đó, chúng ta biết nguyên âm, sự thanh nhẹ, cao độ. Tại sao các bạn nhắm mắt, có lưỡi ngậm miệng, mà các bạn đã rước được một cái âm thanh chuyển qua, và tự nguyện phải sửa tâm? Ai nói với các bạn? Đó là nguyên âm của đại càn khôn vũ trụ. Trong không mà đó có, tự tầm đường đi. Mình phải càng ngày càng quý mến sự thanh tịnh và sửa mình trở về với thanh tịnh. Đó là đường đi của hành giả vô vi. Cha trời sắp đặt nguyên nghi, tu hành tự thức tâm thì cảm an. Cha trời đã cho chúng ta thượng trung hạ đầy đủ, không thiếu một chỗ gì, không thiếu một phương tiện. Bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mọi người là chúng ta đã có. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng đó là phương tiện kích động và vận động để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Thì chúng ta nuôi dưỡng phần thức tâm thì chúng ta mới cảm an được. Từ đời qua đạo chuyển sang quân bình tự thức, phát quang đạt thành. Đó, các bạn ai cũng từ đời, từ trong lòng mẹ mà ra, từ tình thương ân ái của cha mẹ mà có, thì chúng ta quân bình tự thức mới thấy rằng phát quang đạt thành. Chúng ta tu thiền cho thanh tịnh, lòng cho riêng mới gọi là thành. Lúc đó là cái phần thanh điển trung tâm của chúng ta hướng thượng, nó được xuất lân lân trên bộ đạo, chúng ta mới thấy có thành quả. Ngày hôm nay tôi mới biết đường về với nguồn cội. Tình thương huynh đệ hợp thanh, đồng hành đồng tiến, hoa xanh hai chiều. Chúng ta tình thương huynh đệ ở thế gian Tây Bắc mặt mừng hợp nhau, có sự thanh cao hỗ trợ lẫn nhau, đồng hành đồng tiến trong cái định lực hoa xanh đờ đạo tiến hoa vô cùng. Tự mình tái xét đại đạt siêu, quy y chân pháp mà đạt nhiều thức tâm. Tự mình tái xét đạt siêu, mình trở lại con đường cũ của chính mình, mới trở lại với con đường thanh tịnh. Quy y chân pháp đạt nhiều thức tâm, tôi trở về với thanh tịnh, tôi mới thấy rằng những sự sai lầm, mê muội, sân si, bất chánh của chính tôi đã trì kéo tôi nhiều kiếp tại thế rồi.
Lý trời siêu diệu thâm thâm, vô cùng học hỏi, vô cùng cảm minh. Lý trời siêu diệu thâm thâm, 24 trên 24, không có giây phút nào không nhắc nhở tôi. Và càng thanh tịnh tôi càng thấy tôi trì trệ và sai lầm, vô cùng học hỏi, vô cùng cảm minh. Chúng ta thấy ta trì trệ, chúng ta mới tiến kịp cái văn minh, siêu văn minh của kỳ tới. Thực hành mới rõ chân tình, cha ban mùi đạo tâm linh hợp hòa. Chúng ta thực hành mới rõ cái chân tình, cái không có thay đổi mới là chân lý, chân tình. Cha ban mùi đạo tâm linh hợp hòa, đó cái mùi đạo là để cho chúng ta có cơ hội thức tâm và thấy đó là cái cõi bất diệt trong nội tâm của chính chúng ta. Tự mình thực hiện thật thà, quy không tự đạt rõ cha trên trời. Mình phải thực hiện mới được, không có ai ban cho chúng ta, không có ai xin cha mà chúng ta phải xin cha liền. Trong đó chúng ta không thấy, chúng ta còn mê muội, cho nên bề trên chuyển phần thanh điển xuống để cứu độ chúng ta. Chúng ta từng có cõi bên kia thì chúng ta phải thực hành trong thanh tịnh để chúng ta sớm về bên kia, và chúng ta đảnh lễ đấng cha trời thật sự có trong mọi trạng thái. Thế gian lâm ly lâm đời, thực hành trong khổ mà tự đời đấu tranh, ở thế gian bày ra đủ chuyện hết. Hiện tại chúng ta tu ở đây chỉ học có cái thanh tịnh không mà tới ngày nay chưa xong, học sinh nhẫn hòa mà chưa xong, được kế bài này người bài nó, rốt cuộc cũng phải thực hành trong khổ mà tự rờ đấu tranh. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang khổ, chúng ta ôm sát vào, chúng ta ý thức rồi đường này không phải là đường trắng. Cả ngày cái điêu luyện tôi những gì đây, tại sao tạo cho tôi khổ, tạo cho tôi buồn, tạo tôi cảm thấy thiêu thông, vậy cái nơi dung thân của tôi là ở đâu? Cho nên các bạn soi hồn pháp luân thiền định, các bạn thấy rõ thấy rằng cởi mở vô cùng. Các bạn thấy sự tranh chấp do bạn phát khởi mà thôi, chẳng ai tranh chấp với bạn. Sự sân si cũng do bạn tạo mà thôi. Rồi cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu cũng của chính bạn. Cho nên duy trì cái mẫu Thượng Đế đã ban nhiều thanh điển, những tia sáng chiếu trong nội tâm của các bạn trong giây phút thiêng liêng này, chỉ chờ sự thanh tịnh của các bạn để các bạn tự nhận mà thôi. Mẹ ta, cha ta không có bỏ ta, thương yêu ta, quý ta, trọng ta và xây dựng cho chúng ta đầy đủ quyền năng tự thức và tự tiến. Mà chính chúng ta đã từ chối, từ chối rồi chúng ta mới thấy sự ngu muội của chính mình. Sự hiện diện của cha mẹ hiện tại cũng không thấy, mà sự hiện diện của thần thức của chúng ta cũng quên luôn. Hỏi cho chúng ta anh hùng ở chỗ nào? Anh hùng trong thanh tịnh ở chỗ nào? Giá trị của thanh tịnh ở chỗ nào? Mọi người đã có, tại sao không sử dụng quyền năng đó? Lại đòi phép lạ, đòi sự nhiễm màu, mà phép lạ nhiễm màu đang đeo đuổi trong tâm thức của mọi tâm linh từ ngày, từ giờ, từ phút, từ khắc, mà không thanh tịnh để đoan nhận, để hưởng lấy sự nhiễm màu đó, mà đâm ra hướng ngoại. Tôi chờ mong những người xoay căn điểm đạo. Kỳ thật ta có pháp, ta có đạo, không chịu thực hành để được chứng đắc, nhưng mà ngược lại tự hành hạ mình và tự kỳ thị mình và tạo một cái cơ hội cho mình bước vào con đường tâm tối, bảo vệ một quên hai thì làm sao được quân mình. Cho nên mọi người tu phải hiểu rõ, chúng ta thiên địa nhân phải quy không ba cõi. Tâm thức của các bạn phải buông bỏ tất cả những nghiệp chướng của ba cõi thì các bạn mới thấy rõ đạo màu. Tam không mới được thanh nhẹ. Còn ôm lấy sự tranh chấp không bao giờ có sự sanh thanh nhẹ. Ôm lấy sự phù hộ càng ngày càng khổ thêm. Chúng ta cầu bề trên cho. Mẹ ruột của ta đây bằng xương bằng thịt, chúng ta yêu cầu mẹ có một tiếng thôi, mẹ không trả lời, nhưng mà mẹ đã ban rồi, con đâu có biết. Mẹ không hứa nhưng mẹ đã lo, nhưng mà con đâu có hay. Tại sao con không hay? Vì con thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu con thanh tịnh rồi, con thấy trời Phật trong con, cha mẹ trong con, sự thương yêu vô cùng của con phải sử dụng để con tiến. Cho nên huynh đệ tỉ mũi các cạc không vũ trụ đã ăn học rất nhiều, đã tự mình bước vào trong cái trường đại học để nhồi sọ, để có cơ hội thức tâm, nhưng mà chưa bao giờ thức tâm. Sau khi hiểu đời, tính có địa vị ở đời, để xây dựng một nền chân chất thương hạ, tạo sự đau khổ cho tâm linh và hoàn phí công của cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà không thực hiện được tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có đủ loại người, trí thức có, không học cũng có, sân si cũng có, đủ loại hết. Nhưng mà bây giờ ý thức được hơi thở hít vô thở ra là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ đã và đang dạy dỗ chúng ta, và mọi người đều có Phật. Đã ý thức được sự bình đẳng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, tình thương của cha mẹ đã ân ban cho chúng ta, đồng loại đã thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta có cơm ăn áo mặc ngày hôm nay. Chúng ta phải ôm lấy nó và thương yêu nó và trở về nguyên căn của sự sống động tình thương và đạo đức đó. Thì hỏi chúng ta còn mất nữa không? Chắc chắn các bạn không có mất nữa. Các bạn trở về với ngôi vị thanh nhẹ thanh tịnh, các bạn làm một chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế, một vị đại từ bi không có ngu muội gì chúng sanh, mà luôn luôn đưa đường chỉ lối cho chúng sanh tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, cỡ mở vô cùng, phá cái vườn, cái vách tường tự ái không cần thiết hiện hữu, mà trở về với sự hòa đồng thức giác, tay nắm tay nhẹ nhàng trong tâm thức. Cho nên ngày hôm nay là ngày tổng đại của Đại hội Vô Vi kỳ 4 do anh em bạn đạo của Hoa Kỳ tổ chức. Tu không bao nhiêu năm nhưng mà đại nguyện rất lớn, lâm thành rất cao độ mới có thể tổ chức ngày hôm nay. Cho nên các bạn thấy rằng sự tu hành của các bạn có phải thụt lùi hay là tiến bộ? Thật sự là đã tiến bộ. Cái khoa học quyền lý Phật Pháp rồi đây sẽ thể hiện trên mảnh đất này. Những vị tu thiền sẽ phát giác ra những cách y lý la thường, tăng tiến nhẹ nhàng, cứu độ chúng sanh một cách dễ dãi. Một pháp của hiện tại là một pháp để cho chúng sanh tự trị tâm bệnh. Chúng ta đang ngồi đây, sự hiện diện của các bạn đây, các bạn cũng nhìn nhận được trước kia tôi đã mang tâm bệnh, mà ngày nay tâm bệnh tôi như nó đã biến mất rồi. Ai đã làm cho bạn biến? Cho nên bạn đã lui về dung điểm thanh định thì sự động loạn nó không còn nữa. Bạn bước vào dung điểm sáng suốt thì sự tâm tối nó kinh định là tự tan biến mất. Cho nên nhiều người đã cảm thấy thanh nhẹ sung sướng vui vẻ và thấy rõ sự kiên trệ của chính mình và đặt nặng tình thương và đạo đức để xây dựng cho mọi nơi mọi giờ. Tình thương của tam cõi luôn luôn chiếu diệu trong tâm thức của chúng ta, chỉ chờ ta thanh tịnh và đón nhận nó và sử dụng nó mà thôi. Trời Phật không có chấp, không có mê và không có hâm hè ai hết, chỉ chúng sanh đã tự hâm hè. Các bạn đã đầy đủ tài liệu địa ngục vũ ký, thiên đàng vũ ký, nhân gian vũ ký, rồi luân hồi vũ ký. Có phải ta tạo tội cho ta không? Nếu chúng ta thức tâm thì chúng ta không còn tạo tội nữa. Cho nên các bạn đã có tội trước kia. Ngày nay các bạn tu thức tâm về với sự chính giác của các bạn thì không còn tội nữa, và giải tỏa phần đó. Cho nên tu thì xóa bỏ liền, hãy cố gắng thực hành. Đây là mối lợi tối hậu của kỳ ba này. Mọi người được mang sắc phàm mà nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Bây giờ làm sao phải giải quyết đây? Chỉ có tu mới giải quyết được. Tu bổ sự khiếm khuyết trở về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới giải quyết được. Chúng ta mới khai thông những cái nguyệt lộ đang lố bịch trong cơ tạng của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới có cơ năng phát triển để ảnh hưởng những người ở xung quanh chúng ta. Một người tu ảnh hưởng được 10 người, một người tu ảnh hưởng được 10 người, rồi lần lần sẽ lan tràn ra nơi nào cũng đi trong thực hành tự chuyển, chứ không còn trong cái ý lại tâm tôi nữa. Các bạn đã bước vào nền văn minh di thiện tối lạc, thực hiện trong tâm thức của các bạn ngày hôm nay, các bạn thấy rõ chưa? Các bạn hướng thiện thì các bạn hưởng tất cả những lạc thú trong không mà có trong nội tâm của các bạn. Chính những người vô vi trưởng thành có tuổi tu tịnh và thấy rõ và nhận định được điều này. Luồng điển di thiện tôi là truyền cảm trong tâm thức của các bạn, và các bạn truyền nghiên khai mở triết lý trong nội tâm để làm cây gậy tiến hóa trở về nguồn cội rõ ràng. không có gì khó khăn. Thế gian nô vô nam sự, bá nhẫn thành kim thị thái bình. Chính các bạn đã nhận rõ hình tướng đó rồi. Các bạn đã vượt qua trong thanh định. Các bạn đã vượt qua mọi trở ngại trong nhẫn hòa tâm thức. Cho nên vui thay và lành thay huynh đệ tỷ muội chúng ta được ở trong một căn phòng âm êm truyền cảm lẫn nhau, và thấy mọi hoàn cảnh là ân sư, và chúng ta là một, càn khôn vũ trụ là một. Tình thương đạo đức sẵn có của chúng ta càng nung nấu hơn, càng tha thứ hơn, càng thương yêu hơn. Chúng ta chấp nhận nghịch cảnh, có nghịch cảnh mới có thiên hòa, có sự điều luyện mới có thành tựu. Mọi người của chúng ta, đại đa số là người Việt Nam, đã được điều luyện rất nhiều, khổ rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta gian gan bỏ tất cả những sự động loạn và trở về với thanh tịnh, thì mới thật sự là anh hùng chiến sĩ của Thượng Đế. Anh hùng không phải đánh đập người ta mới là anh hùng, nhẫn hòa để ảnh hưởng kẻ xấu trở nên người tốt mới thật sự là anh hùng. Ngày hôm nay các bạn đã nắm được nhiều chìa khóa do tôi đã trao. Những bạn đã thành tâm tu đã được, và tự tâm người đã chứng đắc, mà trở về quản lý cái tiểu thiên địa này. Nó dẫy đầy dục vọng, tham vọng, muốn nhưng mà không giữ được, luôn luôn muốn mà không biết đường lối giữ. Cho nên chúng ta hòa là chúng ta sẽ có, chúng ta không có giam giữ. Người thế gian chúng ta học được chữ hòa khó khăn lắm, nhưng mà học được chữ hòa rồi là chúng ta sẽ có tất cả, trong không mà có. Các bạn tại sao các bạn nói rằng tôi khiến các bạn học chữ hòa? Thân khí điển càng không vũ trụ không hòa với chúng ta đâu có sống. Mà chúng ta sống để làm gì? Để khen tưởng sự thanh khi minh triết của bề trên đã ăn độ cho chúng ta từ giây phút khắc. Tình thương sống động đã lao cho chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta, mà chính chúng ta nuôi dưỡng tà tâm và bỏ nguyên lai bổn tánh của chúng ta, trở nên ngu đồ và không biết được mình là ai. Cho nên tranh đấu hướng ngoại theo cái chiều hướng sanh lão bệnh tử khổ, rồi đâm ra trách móc thị phi và không làm được việc gì đại sự. Càng ngày càng eo hẹp và tưởng ta đắc đạo, tưởng ta đã cứu được người, thì thật bản thân chưa cứu được. Nghiệp chướng càng ngày càng tràn đầy không giải quyết được. Cho nên tôi khuyên các bạn phải lui về dung điểm thanh định để tự chủ hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hưởng lấy thanh quang điển lành của đấng cha lành đang giờ nhiều dắt các bạn. Và các bạn sẽ tiến qua đường tơ kẻ tóc một cách rất dễ dãi và không có bị kẹt nữa. Phải quy không mới rõ đạo. Nếu ôm cái có của hiện tại là tự hành sát mà thôi. Chúng ta đã ôm nhiều năm tại Việt Nam, có bao nhiêu của rất đau đớn vì của. Ngày nay các bạn không có của, các bạn có đạo, các bạn thấy cái tâm các bạn an rồi. Các bạn không dám nghĩ tới mua cái nhà, nhưng mà ngày nay các bỏ hết tất cả rồi, các bạn cũng có cái nhà ở. Nhiều khi các bạn thấy đây là sự kỳ diệu, không phải là các bạn làm được. Thượng Đế ban, chưa ban các bạn, săn sóc cho các bạn tiến hóa, chứ các bạn không có khả năng săn sóc bất cứ một ai. Cho nên các bạn phải thành tâm tu luyện để thực hiện tối đại thanh tịnh mới làm được đại sự của Thượng Đế giao phó. Cho nên sự tranh chấp của thế gian đều là hư ảo, không có sự thật. Vạn sự trên đời là không. Các bạn không có nhầm, nên nhầm lẫn nghe lặp lại vị này vị nọ, mà các bên vị các bạn quên vị trí sẵn có của các bạn. Vị trí của các bạn là vị trí tối cao, có thể hòa hợp với Thượng Đế nếu các bạn chịu buông bỏ sự động loạn. Cho nên chúng ta có duyên lành để trở về đây, huynh đệ tỷ muội, sống trong giây phút êm ả và đã ăn được một bữa cơm tinh thần thanh quang điển lành của chư vị để chiếu cho các bạn. Các bạn nên thanh tịnh và trò chuyện với tất cả những gì họ muốn chiêu ban cho các bạn. Đó là một đường tối lớn tiến về vô vi của tâm linh, và không có ỷ lại, không có lễ thuộc. Trình độ các bạn cao đến đâu, họ sẽ chiếu hóa cho các bạn, và các bạn sẽ cảm thức rõ ràng đây là đường tôi phải đi, và chính tôi là người có sức mạnh trong thành tựu. Cho nên giữ lấy để thăng hoa, giữ lấy để tiến hóa, không nên bị tứ quan phỉnh phờ nữa.
mắt mũi tai miệng của các bạn có thể tỉnh các bạn bất cứ giây phút nào. Người nào cũng nói hay mà quên cái hay của chính mình thì làm sao hiểu được cái hay của đối phương. Cho nên mờ ảo, tâm tối, tin tưởng một cách bất chánh và không chịu thực hành. Cho nên tôi đã nói với các bạn, tôi không phải là thầy của các bạn, mà chính các bạn, hoàn cảnh của các bạn là ân sư của các bạn. Có hoàn cảnh ngày hôm nay nó đưa đẩy các bạn đến đây thì tai ngộ với tôi, thì chúng ta là huynh đệ tỉ muội ở trong chỗ thanh tịnh giang lâm xuống thế gian, đồng gánh vác cái cơ tiến hóa mặt pháp của Thượng Đế. Và chúng ta nguyện tay nắm tay để dìu dắt những người sơ cơ và không biết đạo. Cho nên các bạn tu một thời gian ngắn rồi các bạn thấy rằng tôi cần nói cái pháp này cho người ta nghe. Nhưng khi các bạn nói cái pháp này là bị sự kích động của ngoại cảnh. Tại sao như vậy? Tôi nói pháp, tôi đem pháp, tôi đem sự huyền diệu cho người ta mà người ta lại kích động tôi. Không phải đâu các bạn. Nhờ các bạn có tâm hướng thượng muốn giải thoát thì bề trên phải thử lòng các bạn và độ các bạn kiên nhẫn hơn. Có sự kích động các bạn mới dũng mãnh hơn. Có sự pha dèm các bạn mới thức tâm và lui về những điểm thanh tịnh để kính nể bề trên hơn. Lúc đó các bạn mới thu nhận được thao thao bất tuyệt luồng thanh quang điển lành hướng độ bạn và ảnh hưởng chung sanh. Cho nên rồi đây tất cả những người có cơ duyên đây đến đây dự đại hội và được nghe và được thấy ta là một chiến sĩ của Thượng Đế, về nơi chỗ ta ẩn trú địa phương, chúng ta phải nghiền ngẫm Thượng Đế là chiến sĩ, là phải hạ mình. Chiến sĩ là phải đỡ kiến thức hòa đồng, hy sinh cao hơn những người chưa biết đạo. Cho nên chúng ta phải nhẫn nhục nhiều, phải xây dựng đức nhẫn nhục càng ngày càng cao mới càng có cơ hội thức tâm để hóa độ quần sanh. Thượng Đế không phải hiện diện ra một người, nhưng mà Thượng Đế từ mọi trạng thái, và chúng ta đã cầu nguyện kim thân xuất hiện để cứu độ quần sanh. Hỏi cái ngày nay sự hiện diện của kim thân ở đâu? Nằm ngay trong tâm thức của các bạn. Xin các bạn bỏ đời, bỏ động loạn, các bạn có cơ hội trở về kim thân bất hoại, là phần hồn của các bạn đâu có bị hủy hoại. Đời đời tiến hóa tam cõi, mà ý chí vô cùng của các bạn lại được nung nấu và được Thượng Đế điểm đạo và dẫn tiến tâm linh, chứ không phải đến với một người. Ngài đến trong cái hư không đại định, Ngài đến với cái đại từ bi thanh nhất, thì vạn linh đều có chỗ này mới là lối thoát. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải bình tâm giữ lấy cái pháp khứ trượt lưu đanh, thì giữ tâm thanh tịnh ở đời bất cứ nơi nào chúng ta có thể hòa. Và chúng ta không nảy mầm một sự chống đối, nhưng mà chúng ta hòa để học, hòa để tiến, thì đâu cũng thương mến và xây dựng chúng ta cả. Cho nên ngày hôm nay là ngày quý báu, và chúng tôi thấy ơn trên đã ban chiếu rất nhiều. Cho nên các bạn nên bình tâm hưởng lấy qua những lời giảng của cuốn băng cũng như là cuốn từ. Hôm nay chúng ta đồng hành, đồng tu, đồng tiến, giữ lấy phần thanh tịnh. Tôi sử dụng quyền tối hậu tha thứ thương yêu của chính chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Qua những đại biểu lên để tỏ tâm tình thương yêu và xây dựng lùi miễn thanh cao đã gom góp hướng độ cho những người vắng mặt không có dịp được hưởng hồng ân trong giây phút thiêng liêng này, cũng đồng thanh tương ứng đồng khí tên cầu để nhận lấy sự thanh nhẹ của nội tâm. Điều cao quý đó Thượng Đế, chư Phật, chư Tiên có nhiệm vụ làm việc các nơi, long thần của các giới đều thực hiện sự cao quý để hương độ tâm linh tu tiến. Cho nên không có gì chiến thắng ý chí vô cùng mà của chính mọi hành giả đã tự nung nấu và để thăng hoa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thấy trước mắt và nghe qua những âm thanh từ đáy lòng của mọi hành giả đại diện các khối vô vi của các nước về đây cũng không ngoài mục đích mưu cầu giải thoát. Chúng ta đã vạch sẵn chương trình đó và chỉ chờ sự thực hành của chính mọi cá nhân mà thôi. Càng ngày chúng ta hành đạo chứ không dành đạo, chắc chắn đường lối của vô vi chỉ biết hành đạo và không dành đạo. Các bạn đã may mắn có cái pháp trong tay rồi thì bất cứ những sự gì chuyển đến, các bạn phải dùng pháp để thanh lọc lý của tất cả các nơi muốn xâm chiếm tư tưởng của chúng ta có thể trụ trong tâm chúng ta hay là không. Nếu không trụ trong tâm chúng ta thì chúng ta cũng giữ đường lối đó để mà thăng hoa tu học. Còn nếu trụ được trong tâm chúng ta và dẫn tiến chúng ta lại được may mắn hơn. Cho nên các bạn đã có cái pháp trong tay, không còn sợ bất cứ một cái gì nữa. Sợ ta lười biếng không hành mà thôi. Dày công để vượt qua mọi sự thách ngay trong nội tâm của các bạn. Hôm nay thanh nhẹ tu thiền, ngày mai cảm thấy đậm loạn. Đó chúng ta phải tìm hiểu tại sao. Vì chúng ta không vun bồi điểm sáng suốt, cho nên tà khí trong nội tâm của chúng ta nó bành trướng và dao động. Cho nên chúng ta phải dùng trung tâm niệm Phật, trung tâm hướng thượng, đừng niệm hướng về sự thanh cao vô cùng để giải tỏa những phần trực khi đó. Cho nên các bạn khắp Nam Châu, nhiều người nó bước vào tu vô vi, tại sao tôi bị khảo đảo rất nhiều? Vì các bạn đã chọn con đường ngắn gọn, tự tiến nhanh chóng trên đường giải thoát. Trong mấy chục năm của kiếp người tạm bợ này đều giới hạn, mà ý chí chúng ta không bằng lòng sự giới hạn đó, cho nên chúng ta đã tìm ra được cái nguồn gốc vô cùng của tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta đã vượt được qua những cơn thiền, qua những cơn khảo đảo, qua những cơn vầy xéo, kể cả thiên nhiên áp đảo mà chúng ta cũng vượt qua được. Cho nên tôi cũng thường nói, hạt cát muốn biến thành cái ly là khổ biết là bao nhiêu, qua bao nhiêu sự nhồi quả mới thành cái ly ngày nay được ở trên bàn cao quý và hương độ và hòa hợp với tất cả các giới bất phân giai cấp. Chứa đựng thủy tánh thì cái xác của chúng ta cũng khác gì cái ly đã nhồi quả nhiều kiếp, ngày nay mới thành tựu được một cái hình thù dương gian, mắt mũi tai miệng mà không ai giống ai hết, mọi trình độ đều khác nhau. Nhưng bên trong chúng ta có phần hồn, điển giới đó là thủy tánh. Sự vô cùng khi ai mà đẩy các bạn vào vách tường rồi, các bạn mới thanh tịnh tự giải thoát. Là đặt ở đời nó chết là cùng, tới giờ đó tôi chết là cùng, hết sợ nữa rồi. Rồi chúng ta tu ở đây là xuất hồn đánh lễ Phật, là chúng ta giải tỏa cái sanh tử rồi. Sanh tử một lượt đâu còn sợ sanh tử nữa. Chúng ta kính trọng anh em chúng ta, kính trọng nhân loại tại thế, đồng nhất thể như ta, nó cũng có một ý chí như chúng ta. Chúng ta phải kính trọng, chứ đừng có kỳ thế. Mỗi người này không biết đạo, tôi được gần ông trời, tôi sáng suốt, tôi gần ông thánh, tôi sáng suốt, tôi gần ông Phật, tôi sáng suốt. Chứ các bạn đã thấy mặt của thánh thần Phật chưa? Cho nên cái ý lại vô minh đó, nó sẽ tạo cho các bạn càng ngày càng chìm đắm luôn, không có tiến hóa nổi. Nhưng mà chúng ta thích tâm rằng cái xác này cũng khác gì cái ly. Đã có hiện hiện trên mặt đất rồi, đi đây đi đó, để hướng độ trong thức bình đẳng. Mà chỉ có cái từ tâm của các bạn là giúp đỡ tất cả mọi giờ, thì mới thấy rõ cái thủy tánh của chúng ta là vô cùng, thủy điển tương giao. Ai cướp được cái quyền năng sẵn có của các bạn? Nó ẩn tàng bên trong, không có thế lực nào có thể cắt đứt cái dây liên ái giữa tình mẹ con huynh đệ. Và chúng ta, huynh đệ chỉ muội và của thông gia mà chúng ta đã ý thức rõ là một nhà. Chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế, hít vô và thở ra như nhau. Cái giàu như nghèo, cái mạnh như yếu, sống trong một cái tâm thức dồi dào không thiếu thốn. Thượng Đế yêu quý chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Tại sao chúng ta không chịu trở về với sự thanh nhẹ nhàn hạ đó để quy không, để hưởng phước đời đời? Cho nên các bạn đã qua cơn tu luyện của Pháp Lý Vô Vi và nghe qua những sự phân tích để cho các bạn có cơ hội minh tâm, và các bạn thực hành rồi, các bạn thấy rằng sự siêu diệu trong bạn chứ đâu phải ngoài bạn. Cho nên chúng ta tu không nên thấy bạn đạo đó tu khá và chúng ta lại lợi dụng bạn đạo đó và nhờ bạn đạo đó chia điển cho chúng ta, cái đó là điều phi lý. Ở thế gian hay mê muội chỗ đó, chúng ta noi gương để thực hành thành đạt như bạn đạo đó mới là đinh đăng. Thượng Đế đã cho chúng ta thấy rằng phải hòa tan với Thượng Đế thì sự cố gắng của chúng ta là vô cùng. Sự khổ cực là không nghĩa lý gì đến với chúng ta. Sự cấu trúc siêu nhiên mới có cái thể xác ngày hôm nay. Ai đã khổ? Thượng Đế đã khổ. cấu trúc từ ly từ tí, kim mộc thủy hỏa thổ, cấu trúc thành một hình hài. Bây giờ các bạn thanh tịnh, các bạn xem ngón tay của các bạn nó quý giá vô cùng. Ngón tay của các bạn có thể giết người và cứu người trong một tích tắc. Thế cái quyền quy của Thượng Đế đã trao cho các bạn, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Thượng Đế đã thương yêu chúng ta vô cùng và trao cái biển yêu cho phần hồn ngữ. Mà hồn cũng không chịu làm chủ nhân âm của tiểu thiên địa, rồi đâm ra bỏ nhà mà đi, ta bà động loạn, quên nguyên căn nguồn cội, quên quyền năng sẵn có của chính mình, tạo khổ không tiến, theo tình đời, theo thất tịch lực dục, sự tham dục của trần đời nó chôn vùi tâm thức của chúng ta mà chúng ta không hay. Khi các bạn yêu một cái gì, mến một cái gì của ngoại cảnh, rồi các bạn một thời gian cũng chán, các bạn thấy chưa? Mà tại sao chúng ta phải lâm vào trong cái tình trạng đó? Vì trước kia chúng ta không có pháp tu, không cách giải tỏa cái tự trượt hướng về thanh. Ngày nay chúng ta có phương thức giải tỏa từ trượt hướng về thanh, thì chúng ta không có bị trượt hút. Cho nên càng cố gắng tu học, càng được thăng hoa, càng cố gắng tu tiến, càng cởi mở qua và dẫn tiến và ôm lấy sự thức tâm của chính mình mà ra đi trong thanh nhẹ. Các bạn thanh nhẹ chỉ có một điểm sáng chút xíu, các bạn nhắm con mắt một chút là các bạn đã đến thiên đàng. Nhưng mà các bạn phải trả một giá dày, không ở thế gian tính ra dày vậy chứ không có bao nhiêu. Mấy chục năm vỏn vẹn, học một khóa có mấy chục năm, không có bao nhiêu ngày của thiên đàng. Nhưng mà chúng ta đã có phương tiện sống hiện tại, ăn ở đi đứng đầy đủ mà chúng ta còn biện hộ chuyện này chuyện nọ, và để chê lấp sự lười biếng của chính chúng ta không chịu tu được thôi. Tôi nói các bạn đây là bán tiền tại thế gian, ông nửa một nửa ông tiền, nuôi cái gì con cái này mà còn không tu để lúc thiếu thốn dùng nguyện với trời Phật tu, muốn tu là trễ rồi. Cho nên các bạn đều có đường đầy đủ, ăn không hết kìa mà, mặc không hết kìa mà, chỉ có tu để trang bị cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt. Nếu mà còn các bạn còn tham đời vật chất thì hồn của các bạn trở nên rách rưới và dơ dáy bẩn thỉu, ham tiền làm bậy làm càng thì trở nên bẩn thỉu mà thôi. Còn các bạn từ bỏ sự động loạn, càng ngày cái hồn càng sinh tươi, ao mão của cha mẹ đầy đủ, muốn màu gì thì có sắc nấy, không có cần phải đi mua bán cho khổ cực. Cho nên càng ngày càng tu, các bạn thấy rằng ôi trước kia tôi chưa tu vô vi, thấy tôi xài tiền nhiều quá, thiếu trông, thiếu trước hụt sau. Ngày nay tôi lại có dư tiền để in kinh cứu độ những người lầm đường lạc lối, mừng thay và vui thay. Tôi thấy tôi ăn chay mà tôi lại không mệt, tôi thấy càng ngày càng khỏe, càng tươi, càng trẻ. Nó có chuyện lợi ích cho chính mình. Con thú nó cũng như chúng ta, nó cũng mắc mũi tai miệng, cũng ngũ tạng, cũng biết đau đớn, cũng biết đau khổ. Tại sao chúng ta cứ chú trọng về sự giết nó mà để hưởng thụ, để làm cho chúng ta nó ấm rồi chúng ta đi đâu cũng không giải quyết được. Cho nên càng ngày càng tư, càng thanh tịnh rồi, các bạn thấy những cái gì các bạn không giải quyết được và các bạn đã nhận thức và quán thông nó là không có hữu ích cho các bạn, thì các bạn phải tự từ chối và thực hiện chuyện cần thiết hơn. Cần thiết là phần hồn phải sáng suốt, phải thanh tịnh, phải trở về với nguyên căn sẵn có, thức tâm để tự đi chứ không nhờ ai dắt nữa. Thượng Đế đã dắt rồi, Thượng Đế đã ban cho các bạn một cái ly là cái xác này đã đầy đủ rồi. Qua những cơn điêu luyện nhiều ức niên mới có, thì các bạn phải giữ nó và khai thác nó, lắp lại trật tự cho nó và thăng hoa. Cho nên nhiều người buồn đời, chán đời, tự tử nguyên sinh là một cái lầm lỗi rất lớn đối với Thượng Đế. Tâm huyết của Thượng Đế đã cấu trúc thành một thể xác cho nó ngự học mà gỡ không thiếu một món gì cho chính nó, nhưng mà đâm ra vì quá tham lam tạo sự buồn tủi và tự tử chết. Đó là hại cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, đó là đại tội. Cho nên chúng ta người tu vô vi, rốt cuộc chúng ta sẽ quy không tại sao chúng ta phải tự tử. Cho nên các bạn sẽ được nhồi quá nhiều mà không tự tử, không chán đời, xây dựng đức nhịn nhục, thì các bạn trở nên một hoa sen của trường đạo, cứu độ chúng sanh. Cho nên sự nhồi quá là quý báu cho những người tu thiệt. Cho nên tôi đã nhắc về điển rất nhiều. Nhồi quá thế xác, nhưng mà điển các bạn không có tiêu hao. Càng nhồi quá, điển các bạn còn dồi dào. Ý thức của các bạn sẽ được cởi mở, tà khí của các bạn sẽ tiêu tan. Mọi người mang một thể xác, một khung hình, một bộ xương mấy chục kilo thịt đều là tà khí. Mà ngày nay chúng ta vung bồi đổi cái chân tâm, trung tâm, bộ đầu khai mở để thay thế cái phàm tâm. Là chúng ta vượt khỏi sức hút của ngũ hành, không còn lệ thuộc. Cho nên các bạn được rút ngay trung tâm bộ đầu rồi, các bạn đi gặp một vị thiên liên nào, dùng bất cứ một phép lạ nào để đè bẹp các bạn cũng như không. Phải thử, chúng ta tu, ta thành đạt, ta phải thử, ta phải giữ, và ta phải bước qua những sự trở ngại đó để thức tâm. Nhưng hậu chúng ta mới có khả năng để diệu tiến. Hậu đại đang lầm than trong bể khổ. Cho nên các bạn tu đừng sợ, cứ thực hành cho đúng mức, trung tâm bộ đầu khai mở thì đâu đâu cũng là hòa, chứ không có hại. Cho nên đây là một cái khí giới và một phương pháp thực tế trong khoa học quyền bí Phật pháp, mà khoa học cả đời cả đạo cũng là tương đồng khai triển. Cho nên cái tâm chúng ta lúc nào cũng rất dễ dãi, bỏ tất cả những sự động loạn. Khi gặp phải thì chúng ta trở về với dung điểm thanh tịnh trung tâm bộ đầu, thì không còn sự bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên hôm nay các nước đã về đây, các tâm linh đã chuyển về đây trong cái phòng họp không lớn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Vì khoa học đã hỗ trợ cho chúng ta, đó là tình thương của Thượng Đế. Chúng ta có thâu băng, có thâu hình để gỡ về địa phương, mọi người sẽ xem qua và thực tập. Hành động cao quý của các bạn đạo ở Hoa Kỳ và cố gắng tiến triển nữa, quê mình quy tâm không, thì tương lai hoa sen sẽ ngập tràn càng khôn. Cố gắng tu, cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh. Khối óc của chúng ta là một điện não vô cùng thanh sạch. Nếu các bạn có không có phương pháp mà thanh lọc khối óc của các bạn, thì các bạn không có thể nào đặt biết biết hơn và nói ra triết lý được. Cho nên cái phương pháp vô vi này sẽ giúp cho các bạn thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng, nó mới phối hợp trở về nguyên căn điện não, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Thì nhờ các bạn sẽ vô cùng sống động và học hỏi triền miên trong thanh tịnh. Cho nên một cái siêu khoa học và siêu văn minh sẽ có sự hiện diện ở mặt đất này. Qua những cơn khảo đảo rồi, các bạn sẽ thấy tương lai sẽ có. Hiện tại tôi mong rằng tất cả mọi người hướng về con đường vô vi tu học để giải tỏa cái khoa học vật chất tâm tối trong cái cơ tạng của chúng ta, và trở về với cái quyền bí sáng suốt ở bên trong, hòa hợp với siêu văn minh từ trung thiên thế giới sẽ đem lâm xuống thế gian và hướng độ quần chúng. Cho nên chúng ta sẽ được hướng một ngày thái bình tốt đẹp, sự qua lại không có ngăn trở. Cho nên người ráng tu đi, cơ trời sẽ chuyển. Thượng Đế đã nói các con khổ là ta khổ, các con thành công là ta thành công. Thượng Đế đã hạ mình cho chúng ta thấy là Ngài là chúng ta là Ngài. Tại sao mang danh Thượng Đế còn nói chuyện so đo, mang danh Thượng Đế còn chuyện hơn thua, mang danh Thượng Đế còn những chuyện ô trượt xuất khẩu? Tại sao? Chúng ta phải tự cho chúng ta đã biết Ngài là chúng ta là Ngài, thì chúng ta phải làm những điều lành, điều lớn, cởi mở, tha thứ và thương yêu mới dẫn tiến được tâm linh. Cho nên các bạn rất may mắn, những người nào đã hành pháp lý vô vi là một người rất may mắn trong quả địa cầu này. Chính bản thân tôi đã thực hiện. Ở Việt Nam chẳng hạn, tôi đã tu phương pháp này. Bao nhiêu bùa phép đến với tôi hàng tuần, nhưng mà tâm tôi vẫn thanh tịnh. Thì tự nhiên nó phải tạm. Thậm chí một đêm tôi ngồi thiền, người ta có thể đem cũng như là cái chiếc xe 20 tấn mà đè đầu tôi chỉ còn chút xíu thôi, nhưng mà cái thức hồi sinh tôi niệm Phật nó sẽ trở lại. Cho nên tôi cảm thấy cái thức hồi sinh vô cùng của mọi tâm linh, không sợ sự chèn ép, giữ lấy ý chí đó bất diệt. Còn cái phương tiện thể xác là tạm bỡ mà thôi, không khác gì cái ly. Cái ly nó cũng có ngày giờ tan rã, nó có ngày giờ khoe khoang, nó có ngày giờ học hỏi cống hiến ban bố chịu đựng. rồi nó có ngày nó phải tan rã ra đi. Cái xác này cũng vậy, cho cái tâm linh của chúng ta không có bị mất. Các bạn tu được một điểm sáng thì nháy mắt các bạn tới thiên đàng. Cho nên đừng có sợ, nên tự tin cái khả năng của chính mình. Giờ đây sẽ có những tà khấu nó giáng lâm xuống, nói rất rõ, nói rất hay và phê bình các bạn cái sự sai lầm của các bạn mà thôi, chứ nó không có thấy chân diện của các bạn đâu. Rồi các bạn mới bị hướng ngoại quá nhiều, nó khuyến rũ, rồi các bạn đi theo đó mà bỏ đường tu tiên. Cho nên cố gắng tự thức, giữ lấy quyền năng sẵn có của chính mình. Nhớ Thượng Đế là ta, cha là con là cha, phải làm nhiều lần. Một lúc các bạn ngồi tham thiền, đó là làm việc với Ngài, không phải làm việc với người phàm. Với tam cõi cho các bạn quy nhất mới là rõ thiên ý. Thiên ý là Ngài, mà Ngài là các bạn. Các bạn nhớ điều này, quy nhất, quy không mới là thanh tịnh. Thì không có gì nhăn nhủ hơn những điều thô sơ và chính tôi đã thực hành. Thì mong rằng các bạn sẽ trở về địa phương thực hành rồi, rồi mong các bạn sẽ đóng góp những điều thanh sạch và quý báu hơn tôi. Tôi tin tưởng tương lai Khôi Vô Vi sẽ có những người đặc sắc mà Thượng Đế sẽ tìm họ. Như ngày hôm nay tôi không tu bao nhiêu, nhưng mà trên trời giáng lâm xuống cũng kêu tôi, địa ngục cũng reo tôi, người thế gian cũng kêu tôi. Thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải có sự thanh tịnh, tôi mới hòa được tam giới. Nếu tôi thiếu thanh tịnh thì tam giới chẳng ngó tôi. Chân tôi là con người bằng xương bằng thịt như các bạn. Các bạn có một vương lăng và có một phương pháp thực hành, và các bạn may mắn, rất may mắn. Kể ngày tôi đi tu không được như vậy, các bạn rất may mắn. Nhắc các bạn từ ly từ tí, trong đường khuya thanh vấn của các bạn, sự sai lầm của các bạn, bất cứ lúc nào mà các bạn cần nhắc nhở và sửa tâm thì bất cứ một cuốn băng nào cũng nhắc bạn hết. Có ai đã bỏ công làm điều này? Chỉ có ông trời hướng độ chúng ta mới được hưởng. Cho nên các bạn may mắn hơn tôi, nên giữ lấy nền vinh văn minh của người Việt Nam. Toàn dân Việt Nam biết được điều này thì thanh thần cũng thang phục, cho đừng nói loài người thế giới. Cho nên chuyện may mắn qua, tôi thấy may mắn nhất cho người Việt Nam. Nghe được, hiểu được, thấu đạt được, hành được một phương tiện tối thượng tối cao do Thượng Đế chuyển giám xuống thế gian để hướng độ cho chúng ta. Nếu còn lời biến, bỏ vỡ cơ hội, tham ăn, tham dục, tạo động rước tà và tự sát mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.